Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, thứ Năm ngày 25 tháng 5 năm 2017. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn cho 3 gia đình từ Bình Thuận vượt biên qua Úc lần thứ 2 và hiện đang ở Indonesia. Từ Thái Lan, một thiện nguyện viên người Mỹ gốc Việt hỗ trợ cho người tị nạn cho VOA Việt ngữ biết.
Cao quỹ có đi vô trong tù của sở di trú đó, thì họ có gọi cho tôi và tôi nói chuyện thẳng với UN. Thì họ nói là những người này đã được đậu quy chế tị nạn, nhưng mà hiện bây giờ họ vẫn đang chờ đợi UN với sở di trú sắp xếp cho họ chờ để đi nước thứ ba.
Indonesia phóng thích ngư dân Việt sau vụ va chạm ở Biển Đông. Vì sao hàng ngàn người Việt ở lại Mỹ quá hạn visa? Tòa Bạch Ốc đề xuất ngân sách ưu tiên cho người đóng thuế. IS chiếm thành phố Marawi của Philippines. Đó là những tin nổi bật mà chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết lát nữa đây, trước khi kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một vụ nổ bị nghi là đánh bom tự sát đã làm rung chuyển một bến xe buýt ở thủ đô Jakarta của Indonesia, giết chết ít nhất một cảnh sát. Cảnh sát cho biết kẻ tấn công đã chết trong vụ nổ, nhiều người khác bị thương trong vụ nổ này. Phó Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia tướng Siafruddin nói với các phóng viên, "Tối hôm nay tôi xin chia sẻ mối lo ngại sâu sắc của tôi với các công dân Indonesia và tất cả chúng ta, những người đang có mặt ở đây. Một vụ nổ bom đã xảy ra và tại thời điểm này, có lý do để tin rằng đó là một vụ đánh bom tự sát. Vụ nổ xảy ra gần bến Kampung Melayu, dành cho xe minivan và xe buýt, tại một khu vực của thành phần lao động ở Đông Jakarta, nơi có ít khách du lịch và người nước ngoài lai vãng. Hình ảnh video cho thấy khói bay lên từ hiện trường và đông đảo nhân viên cảnh sát. Một số nhân viên sơ tán người bị thương ra khỏi hiện trường. Khu vực này đã bị phong tỏa. Cảnh sát trưởng Jakarta Andri Wibowo cho biết, thiệt hại trong khu vực này là khá lớn.
Cảnh sát Anh nói rằng họ bắt thêm 3 người nữa trong cuộc điều tra vụ đánh bom đại nhạc hội tối thứ Hai, 22 tháng 5, tại thành phố Manchester. Thông báo của Sở Cảnh sát hôm thứ Tư, 24 tháng 5 nói rằng cảnh sát bắt 3 người này theo trác bắt của chính quyền Nam Manchester. Không có thông tin nào về 3 người vừa bị bắt giữ, cũng như một người thứ Tư bị bắt vào hôm 23 tháng 5 trước đó. Ngoài thông tin, người đó 23 tuổi, có thể dính líu trong vụ tấn công. Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd hôm thứ Tư nói rằng hung thủ đánh bom tự sát được nhận diện là Salman Abedi, 22 tuổi, đã được các cơ quan tình báo Anh biết trước vụ đánh bom. Bộ trưởng Rudd nói với đài BBC rằng có khả năng hung thủ không tự thực hiện vụ tấn công này một mình. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để xác định liệu nghi can này có thuộc một tổ chức nào hay không. Ông Mark Rowley, lãnh đạo Cảnh sát chống khủng bố quốc gia, nói cuộc điều tra đến chiều tối thứ Ba có được những tiến bộ và đang tiếp tục lần theo một số manh mối. Nhưng ông cũng cho biết là giới hữu trách chưa thể nói được liệu nghi can Abedi hành động một mình hay không. Phát biểu của ông Rowley được đưa ra sau khi chính quyền tăng báo động khủng bố lên mức nguy hiểm, tức là mức cao nhất, có nghĩa là một vụ tấn công khác có khả năng xảy ra hoặc sắp xảy ra. Các thay đổi có thể nhận thấy được qua việc quân đội được triển khai để giúp cảnh sát bảo vệ một số khu vực, trong đó có một số sự kiện như các đại nhạc hội hay các trận đấu bóng đá. Vụ nổ xảy ra khi đại nhạc hội của ngôi sao nhạc pop Mỹ Ariana Grande vừa tan tại vận động trường Manchester Arena, làm 22 người thiệt mạng và 59 người bị thương. Kẻ tấn công đã chết tại hiện trường. Nhà nước Hồi giáo tuyên bố đứng sau vụ tấn công, nhưng tình báo của Anh lẫn của Mỹ chưa xác định thông tin đó.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp nói với đài truyền hình BFM hôm thứ Tư rằng tình báo Anh và Pháp có thông tin về việc nghi can Abedi hình như đã đi sang Syria. Cảnh sát đã bắt một người đàn ông 23 tuổi ở Manchester hôm thứ Ba ngày 23 tháng 5, nhưng chưa đưa ra thông tin nào về việc người bị bắt này có liên hệ như thế nào đến vụ tấn công. Thủ tướng Anh Theresa May trong phát biểu toàn quốc chiều tối thứ Ba nói rằng giới hữu trách sẽ làm mọi việc có thể để bảo vệ công chúng và yêu cầu mọi người tiếp tục đề cao cảnh giác. Thủ tướng May nói, tôi không muốn công chúng có cảm giác phải ở trong tình trạng báo động quá đáng. Chúng ta đã đối diện với đe dọa khủng bố nghiêm trọng trên đất nước của chúng ta nhiều năm qua. Nữ hoàng Elizabeth đã cử hành phút mặc niệm tại điện Buckingham. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Đại sứ quán Anh ở Paris để chia buồn. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói vụ tấn công này tăng thêm quyết tâm của Đức làm việc với Anh. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong khi đang công du Bethlehem và khu bờ Tây, gọi những kẻ gây ra vụ tấn công này là loại đồi bại ác tâm. Ông Trump nói, tôi không gọi bọn chúng là yêu quái nữa bởi vì chúng sẽ thích cái tên đó. Chúng sẽ cho rằng đó là cái tên hay. Từ giờ trở đi, tôi gọi chúng là loại đồi bại bởi vì chúng đúng là những kẻ đồi bại. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói tiếp, chúng ta sẽ không thể nào chịu đựng được nữa việc thường dân vô tội bị sát hại.
Anh chỉ trích các cơ quan tình báo Mỹ vì đã dò dỉ thông tin cho các nhà báo sau vụ tấn công tự sát ở Manchester hôm thứ Hai. Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd cho biết bà đã gửi thư khiếu nại với Hoa Kỳ sau khi chi tiết vây quanh cuộc tấn công ở Manchester được truyền thông Mỹ loan truyền trước khi chính quyền Anh công bố tin này. Trong chương trình Today của kênh BBC Radio 4, bà Rudd nói, cảnh sát Anh nêu rõ rằng họ muốn kiểm soát luồng thông tin nhằm bảo vệ toàn diện các hoạt động của mình, hầu duy trì yếu tố bất thường. Vì vậy, thật là bực bội khi tin được các nguồn khác công bố. Tôi đã nói rất rõ với những người bạn của chúng tôi rằng chuyện đó không nên để xảy ra thêm một lần nữa. Thông tin chi tiết về vụ tấn công tự sát, kể cả số người chết và danh tính kẻ tấn công, đã được một số hãng truyền thông Mỹ công bố, dẫn lời các quan chức Mỹ không nêu danh tính. Bà Ruth nói sau vụ khủng bố ở Manchester dẫn đến vụ dò dỉ thông tin, bà sẽ tái xét cách chia sẻ tin tình báo của nước Anh. Tuy nhiên, bà khẳng định rằng các thông tin dò dỉ đã không gây hại cho cuộc điều tra do Anh thực hiện.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố đặt miền Nam vào tình trạng thiết quân luật trong 60 ngày. Tuyên bố này được đưa ra sau khi các lực lượng an ninh Philippines tìm cách bắt giữ một thủ lĩnh phiến quân hàng đầu có liên hệ với nhà nước Hồi giáo, khởi sự một cuộc đụng độ dẫn đến việc một thành phố lớn ở miền Nam Philippines bị vây hãm. Hôm thứ Tư, ông Duterte nói, ông sẽ cân nhắc việc áp dụng thiết quân luật ở các vùng khác nếu hoạt động của phiến quân lan rộng. Ít nhất 2 binh sĩ và 1 nhân viên cảnh sát đã thiệt mạng, 12 người khác bị thương ở Marawi, trên đảo Mindanao, nơi mà người ta tin rằng thủ lĩnh IS Isnilon Hapilon đã bình phục sau khi bị thương trong một vụ đụng độ trước đó. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói hàng chục tay súng đã chiếm thành phố Marawi, phóng hỏa đốt một nhà thờ và nhiều ngôi nhà. Giáo hội Công giáo Philippines cho biết một linh mục và một số người khác đang bị giữ làm con tin sau khi những kẻ chủ chiến xông vào một nhà thờ. Edgar Arevalo, người phát ngôn quân đội Philippines nói,
hindi po tayo nag-iisip na abot ito ng 60 araw. The intent of this security.
Chúng tôi không có kế hoạch để cho cuộc xung đột này kéo dài hơn 60 ngày. Mục tiêu của các lực lượng an ninh và của lực lượng vũ trang Philippines là nhanh chóng kết thúc vụ đối đầu để thị trấn này và cuộc sống của người dân có thể trở lại bình thường như trước kia.
Hapilon đã tuyên thệ trung thành với thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi. Trong thời gian Hapilon cầm đầu nhóm Abu Sayyaf, nhóm khủng bố tàn bạo này đã thực hiện một vụ đánh bom một chiếc phà ở vịnh Manila năm 2004, giết chết hơn 100 người. Nhóm Abu Sayyaf khét tiếng về những vụ chặt đầu, bắt cóc đòi tiền chuộc mạng và nhiều vụ đánh bom khác. Hoa Kỳ treo giải thưởng 5 triệu đô la cho bất cứ ai cung cấp thông tin đưa đến việc bắt giữ Hapilon, bị cáo buộc về những hành động khủng bố đối với các công dân Mỹ. Miền Nam Philippines, đặc biệt là Mindanao, khu vực giàu tài nguyên nhưng đầy rẫy đói nghèo, từ lâu là nơi Abu Sayyaf và các nhóm cực đoan khác hoạt động mạnh. Với sự giúp đỡ của các lực lượng chống khủng bố Mỹ, quân đội Philippines đã có những bước tiến lớn chống Abu Sayyaf, nhưng sự xuất hiện nhiều nhóm nhỏ có liên hệ tới IS trong 3-4 năm qua đã làm nảy sinh những lo ngại về khả năng chiến đấu của quân đội Philippines trên nhiều mặt trận.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý vị trở lại với phần tin tức của chúng tôi.
Indonesia phóng thích nhiều ngư dân Việt. Indonesia vừa hoàn tất thủ tục trao trả cho Việt Nam 100 ngư dân trong đợt thứ 5 trong năm 2017, không lâu sau khi xảy ra vụ va chạm giữa lực lượng tuần duyên hai nước. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin rằng 40 ngư dân Việt Nam đã lên máy bay về nước hôm 23 tháng 5 và số còn lại sẽ trở về Việt Nam vào các ngày tiếp theo. Tin cho hay rằng tới nay hơn 300 ngư dân Việt đã được thả, trong khi hàng trăm người khác vẫn còn bị giữ tại đảo Quốc nằm ở Đông Nam Á và bị cáo buộc đánh bắt cá trái phép. Vụ thả ngư dân Việt được tiến hành ít ngày sau khi xảy ra vụ đụng độ giữa lực lượng chấp pháp hàng hải của hai nước cùng là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại vùng biển mà đôi bên nói là thuộc nước mình. Việt Nam được cho là đang cầm giữ một viên chức Indonesia, trong khi chính quyền Jakarta đang giữ 11 ngư dân Việt bị cáo buộc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của quốc đảo này. Tiến nói rằng hai bên đang sử dụng các biện pháp ngoại giao để xử lý vụ việc. Không chỉ Indonesia mà ngày càng có nhiều nước trong khu vực như Philippines, Thái Lan, Malaysia hay thậm chí Australia bắt giữ các ngư dân Việt đánh bắt cá trái phép. Khi được hỏi về những nhận định trên mạng rằng chính quyền Trung Quốc ngăn chặn đánh bắt ở vùng biển truyền thống của Việt Nam trên Biển Đông, nên ngư dân Việt phải đi các vùng biển của nước khác để đánh bắt. Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam, từng nói với VOA Việt ngữ.
Có thể có nhiều người suy nghĩ như thế này thế nọ mà. Còn đối với chúng tôi thì vẫn khẳng định là biển 1 triệu km vuông đặc quyền kinh tế của chúng tôi là vẫn được bảo đảm để bà con ngư dân đánh bắt. Các cơ quan chấp pháp của chúng tôi như là kiểm ngư, cũng như hải quân, cũng như là bộ đội biên phòng thì luôn luôn cố gắng hiện diện để bảo vệ cái ngư trường truyền thống của bà con rồi. Chúng tôi cũng tổ chức đoàn đội để luôn luôn là giữ vững cái ngư trường của mình, cũng không để đến nỗi là có được một cái suy nghĩ như thế. Còn những cái việc mà tàu bè Trung Quốc mà va đập hút tàu Việt Nam ở cái khu vực Hoàng Sa của Việt Nam thì có chứ không phải không. Nhưng mà cũng không thể nào làm bà con ngư dân chúng ta chùn bước mà không đánh bắt ở cái vùng biển của mình.
Năm ngoái, Bộ trưởng phụ trách ngư nghiệp hàng hải của Indonesia, bà Suzy Pujiastuti, cho VOA Việt ngữ biết rằng Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Vũ Văn Tám tới thăm Natuna, quần đảo tiền tiêu nằm tiếp giáp với Biển Đông ở quốc gia Đông Nam Á này. Tin cho hay đôi bên đã soạn thảo biên bản ghi nhớ, trong đó có việc thiết lập đường dây nóng để xử lý các vụ việc đột xuất xảy ra trên biển. Khi được hỏi về tầm quan trọng của quan hệ hàng hải giữa Indonesia và Việt Nam, bà nói rằng đây là sự hợp tác hết sức chiến lược.
Ba gia đình từ Bình Thuận vượt biên sang Úc lần thứ nhì đang ở Indonesia, vừa được Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn hôm 23 tháng 5. Ba gia đình gồm tất cả 18 người, kể cả 12 trẻ em, đang chờ được một nước thứ ba nhận cho tái định cư, theo chị Brice Bùi, một thiện nguyện viên người Mỹ gốc Việt, nhận hỗ trợ nhóm người tị nạn. Từ Thái Lan, chị Brice Bùi cho VOA Việt ngữ biết.
Vì sáng ngày hôm qua thì cao quỹ có đi vô trong tù của sở di trú đó, thì họ có gọi cho tôi và tôi nói chuyện thẳng với UN. Thì họ nói là những người này đã được đậu quy chế tị nạn, nhưng mà hiện bây giờ họ vẫn ở chỗ cùng cái chỗ đó và đang chờ đợi UN với sở di trú sắp xếp cho họ chờ để đi nước thứ ba.
Trước đó, nhóm tị nạn đã qua hai cuộc phỏng vấn với Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Chị Rhys Bùi cho biết chị sẽ sang Indonesia vào tuần sau để liên lạc với các chính phủ, các nước và vận động các nước này nhận người tị nạn.
Tụi này đang suy nghĩ để nói chuyện, để xin Canada với lại họ có thể đi qua một trong hai nước đó, nhưng mà cái đó cũng chưa có chắc chắn gì hết. Hiện bây giờ thì bên Mỹ đó, mình đã biết là chính phủ cái tổng thống mới này đó thì trong thời gian ngắn này thì họ không có chấp thuận ai hết, nhưng mà tụi này vẫn có thể nói chuyện với những senators và State Department, hoặc là mình có thể nói chuyện với Canada.
Chị Chris chia sẻ thêm về việc làm thiện nguyện của mình.
Khi mà Chris thấy được gia đình nó qua bên Indonesia và họ không có ai giúp đỡ họ, thì Chris bắt đầu giúp họ, đỡ họ bằng cách nói chuyện với UN, và từ đó mình cứ đỡ họ.
Trên đường vượt biên lần thứ hai vào tháng 2 năm 2017, ghe bị hỏng nên nhóm người vượt biên trôi dạt vào đảo Java của Indonesia. Ba gia đình này đã một lần vượt biên sang Úc vào năm 2015, nhưng họ bị bắt và gửi trở về Việt Nam năm 2016. Họ bị tòa án tỉnh Bình Thuận phạt tổng cộng hơn 6 năm tù giam về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Chị Trần Thị Thanh Loan bị tuyên 36 tháng tù. Chồng của chị, anh Hồ Trung Lợi, bị tuyên án 24 tháng tù giam, và chị Trần Thị Lụa 30 tháng tù giam. Chị Loan và chị Lụa được hoãn chấp hành án tù 1 năm để chăm sóc con còn nhỏ. Anh Hồ Trung Lợi, cha của 4 đứa nhỏ trong nhóm tị nạn, phải chấp hành án tù ở Bình Thuận. Chị Lụa, mẹ của 3 đứa con còn nhỏ, từng bị chính quyền Việt Nam giam giữ 10 tuần hồi năm 2016. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA Việt ngữ, chị Lụa cho biết ba gia đình đã quyết định vượt biên lần thứ nhì, bất chấp việc anh Lợi bị giam cầm, để mưu cầu một cuộc sống tốt hơn cho gia đình vì án tù quá ác độc. Về tình cảnh hiện nay của anh Hồ Trung Lợi, luật sư Võ An Đôn nói dưới VOV Việt ngữ như sau.
Dạ, cái bài mấy hôm thì cũng nói chuyện với chị Loan, thì chị Loan nói là chỉ còn chưa được 10 ngày nữa thì để tù, nhưng mà nếu mà chưa ra thì khoảng 1-2 ngày nữa thì ra thôi. Thì trước đây chị Loan, theo chị em, mà trước đây các chị ở Việt Nam thì hay bị đi dọa, nhưng mà theo luật thì rất là hàng tù thì đương nhiên thả ra chứ còn không được giữ thêm một ngày nào khác.
Trước đó, chị Loan nói với ký giả người Úc Shira Shepan rằng chính quyền sẽ không trả tự do cho chồng chị nếu người vượt biên trái phép không quay về Việt Nam. Trong một diễn biến liên quan, tuần qua, giới hữu trách Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã khởi sự các cuộc phỏng vấn thanh lọc kỹ lưỡng tại các trại tạm giam người tị nạn ở ngoài khơi Australia, trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và nước Úc đạt được giữa chính phủ Mỹ tiền nhiệm với Canberra, mà Tổng thống Donald Trump từng miêu tả là một thỏa thuận ngu xuẩn. Chính quyền của ông Trump hồi tháng trước thông báo sẽ xúc tiến thỏa thuận cho phép 1.250 người đang có mặt tại các trại tị nạn ngoài khơi Australia được sang Mỹ tái định cư với điều kiện họ hội đủ điều kiện sau một tiến trình thanh lọc nghiêm ngặt.
Theo phúc trình mới nhất của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, hàng ngàn sinh viên quốc tế và những người tham gia các chương trình trao đổi quốc tế đã không về nước một khi chương trình đào tạo kết thúc. Phúc trình ghi nhận trường hợp của nhiều người từ khắp nơi trên thế giới mà lẽ ra đã phải rời nước Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2015 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016. Theo phúc trình này, du học sinh và những người tham gia các chương trình trao đổi có tỷ lệ lưu trú cao nhất với 40.949 người không trở về đúng hạn, chiếm 2,8%. Các nước có tỷ lệ du học sinh lưu trú cao nhất là Eritrea 75%, Burkina Faso 47%, Chad 37%, Congo Kinshasa 37% và Djibouti 33%. Nhưng những nước có số lượng du học sinh không chịu rời nước Mỹ nhiều nhất sau khi kết thúc chương trình học là Trung Quốc 18.075, Ả Rập Xê Út 6.828, Hàn Quốc 5.181, Ấn Độ 4.575 và Brazil 2.881. Việt Nam có 1.860 trường hợp, chiếm tỷ lệ 12,5%. Phúc trình được công bố ngày 22 tháng 5, một ngày trước buổi điều trần của một ủy ban quốc hội về vấn đề quá hạn visa. Bốn giới chức của Bộ An ninh Nội địa sẽ ra điều trần trước quốc hội.
vì sao hàng nghìn người Việt ở lại Mỹ dù có hạn visa. Hàng nghìn người Việt nằm trong danh sách người nước ngoài ở có hạn thị thực ở Hoa Kỳ, trong xu hướng mà giới hữu trách nước này nói là gây nguy cơ về an ninh quốc gia. Theo phúc trình của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ công bố đầu tuần này, tính tới cuối năm 2016, con số người Việt ở có hạn visa đi du lịch hoặc giao thương ở Mỹ là khoảng 3.000 người. Trong khi đó, con số du học sinh hoặc sinh viên trao đổi của Việt Nam ở quá thời hạn thị thực được cấp là hơn 1.000 người. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành BPSOS, tổ chức từng giúp đỡ một số người Việt gặp rắc rối vì ở quá hạn visa, nói với VOA Việt ngữ rằng có nhiều lý do dẫn tới tình trạng này, ông nói thêm.
Thứ nhất, họ sang bên này với chủ ý là ở lại. Cái thứ hai, họ bị gạ sang bên này bằng con đường du lịch với cái sự hứa hẹn được đi làm này kia. Nhưng mà cái chủ sử dụng lao động chẳng hạn ở tiệm nail hoặc tiệm ăn lại không gia hạn cho họ cái visa. Hoặc là chồng bảo lãnh vợ sang, xong rồi không làm giấy tờ gì hết. Và coi như người vợ kẹt cứng với lại người chồng cứ ở suốt ngày trong nhà.
Việt Nam nằm trong số các quốc gia có lượng du học sinh nằm trong top 10 ở Mỹ, với con số lên tới hơn 20.000 sinh viên, trong khi số du khách Việt tới Mỹ cũng ngày càng tăng với hàng chục nghìn người mỗi năm. Ngoài Việt Nam, công dân các quốc gia Đông Nam Á khác cũng nằm trong danh sách đen của Bộ An ninh Nội địa Mỹ là Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines hay Thái Lan. Khi được hỏi lý do vì sao mà người Việt lại chấp nhận rủi ro để ở lại Mỹ, tiến sĩ Thắng nói thêm.
Qua bên này thì họ làm ăn buôn bán được dễ hơn. Rồi họ có những cái khu mà chỉ cần là nói tiếng Việt thôi, họ cũng có thể lẫn lộn vào trong đó. Ở bên Mỹ dù sao cũng dễ kiếm tiền hơn. Mỗi ngày làm lao động thì cũng kiếm được số tiền và dành dụng được cải về trong nước.
Ông Thắng nói thêm rằng tổ chức của ông đã can thiệp cho một số trường hợp và chứng minh họ có đủ tư cách tị nạn hay là nạn nhân của nạn buôn người. Theo phúc trình của Bộ An ninh Nội địa, tính tới cuối năm 2016, hơn 600.000 người tới thăm Hoa Kỳ vẫn ở lại nước này dù đã hết hạn visa, cho dù con số này rất nhỏ so với khoảng 50 triệu người tới thăm Mỹ. Bộ này nói trong phúc trình trên rằng những người ở quá hạn thị thực gây ra một nguy cơ về an ninh quốc gia. Tin cho hay, hai kẻ không tặc trong vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 ở Mỹ khiến hàng nghìn người thiệt mạng cũng từng thuộc diện này. Các quốc gia châu Phi nằm trong số các nước có tỷ lệ người ở quá hạn visa tại Mỹ nhiều nhất. Trong phúc trình được công bố, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump mạnh tay với các di dân không có giấy tờ hợp lệ, nhất là từ quốc gia láng giềng Mexico.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Đức Giáo Hoàng Francisco đã gặp gỡ trong 30 phút ở Vatican hôm thứ Tư, nêu bật trọng tâm của chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump trong cương vị Tổng thống Mỹ. Ông Trump và Đức Giáo Hoàng đã lời qua tiếng lại với nhau hồi năm ngoái khi ông Trump đang vận động tranh cử với cam kết sẽ xây một bức tường dọc theo biên giới Mỹ-Mexico. Đức Giáo Hoàng nói bất cứ ai nghĩ đến việc xây những bức tường thay vì những chiếc cầu không phải là Kitô hữu. Lời phát biểu này đã bị ông Trump phản bác là đáng hổ thẹn. Sau khi gặp gỡ các nhà lãnh đạo Ý hôm thứ Ba, ông Trump lên đường sang Bruxelles để dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Hôm thứ Sáu và thứ Bảy, Tổng thống Mỹ sẽ trở lại Ý để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ được tổ chức trên đảo Sicily. Trong chuyến thăm Israel hôm thứ Ba, khi phát biểu tại Bảo tàng Israel, ông Trump tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo của cả Israel lẫn Palestine đều sẵn sàng đi đến hòa bình. Ông Trump đã hội đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai và gặp lại ông hôm thứ Ba sau chuyến thăm ngắn tại bờ Tây để bàn thảo một giờ với Tổng thống thẩm quyền Palestine Mahmoud Abbas.
Các quan chức tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba công bố đề xuất ngân sách năm 2018, cắt giảm chi tiêu liên bang để trang trải các khoản chi tiêu mới của quân đội lên tới hàng tỷ đô la. Các đảng viên Dân Chủ đã kích nặng nề dự thảo ngân sách này, nói rằng không có cách nào dự thảo được thông qua khi được trình lên Quốc hội. Tòa Bạch Ốc gọi đây là kế hoạch ngân sách người đóng thuế trên hết. Giám đốc ngân sách của tòa Bạch Ốc, ông Mick Mulvaney, nói.
We looked at this budget through the eyes of the people who were actually paying the bills.
Ông nói chúng tôi nhìn vào ngân sách này qua con mắt của những người thực sự trả các hóa đơn. Bản đề xuất ngân sách được công bố hôm thứ Ba là một trong những nội dung cụ thể đầu tiên cho thấy chính sách nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump vận hành như thế nào trên thực tế. Như đã tiên liệu, dự thảo ngân sách muốn tăng ngân quỹ cho quân đội và an ninh biên giới trong khi cắt giảm chi tiêu của các cơ quan chính phủ và chương trình dành cho người nghèo. Các quan chức tòa Bạch Ốc khẳng định kế hoạch này sẽ cân bằng ngân sách trong 10 năm, chủ yếu nhờ vào mức tăng trưởng kinh tế nhanh hơn đáng kể. Tuy nhiên, các đại biểu Dân Chủ lưu ý rằng những mức tăng trưởng được giả định không có gì là chắc chắn. Họ nói kế hoạch này sẽ làm tổn thương người nghèo. Thượng nghị sĩ Charles Schumer, lãnh tụ khối dân chủ, nói:
The Trump budget takes a sledgehammer to the middle class and to working class Americans.
Ông nói ngân sách của ông Trump là một đòn mạnh giáng vào đầu tầng lớp trung lưu và tầng lớp lao động Mỹ. Rộng lượng ưu đãi thuế cho người giàu, trong khi ảo tưởng rằng mọi vấn đề về thâm hụt ngân sách sẽ biến mất với những phép toán mơ tưởng. Nhiều đảng viên Cộng hòa cũng không hài lòng về một số phần trong kế hoạch. Nhưng Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan là một trong những người ủng hộ. Ông Ryan nói:
We have a president that is giving us an actual balanced budget plan.
Chúng ta có một tổng thống đã đề ra một kế hoạch ngân sách cân bằng thực sự. Đó là một kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Dự kiến dự thảo ngân sách này sẽ có những thay đổi đáng kể trước khi được Quốc hội thông qua.
Giới hữu trách Bộ An ninh Nội địa Mỹ khởi sự các cuộc phỏng vấn thanh lọc kỹ lưỡng tại các trại tập trung người tị nạn ngoài khơi bờ biển Australia, thực thi chương trình trao đổi người tị nạn với Australia mà Tổng thống Donald Trump từng gọi là thỏa thuận ngu xuẩn. Các cuộc phỏng vấn an ninh đầu tiên hoàn tất tuần rồi tại trung tâm Magnus Islands của Papua New Guinea, Reuters dẫn lời hai người tị nạn vừa trải qua các cuộc phỏng vấn này cho biết. Nguồn tin này cho hay các cuộc phỏng vấn kéo dài 6 giờ đồng hồ với các câu hỏi sâu rộng về thân nhân, gia đình, bạn bè, giao tiếp liên lạc để xem ứng viên có liên hệ gì với nhà nước Hồi giáo hay không. Đây là giai đoạn chót trong tiến trình xét đơn xin tị nạn tại Mỹ. Chính quyền Tổng thống Trump tháng trước loan báo thỏa thuận cho phép tới 1.250 người đang tá túc tại các trại tị nạn ngoài khơi Australia tái định cư sang Mỹ sẽ được xúc tiến với điều kiện người tị nạn phải hội đủ điều kiện sau các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt. Đổi lại, Australia cam kết nhận người tị nạn Trung Mỹ từ một trại tập trung ở Costa Rica theo thỏa thuận ký kết giữa hai nước dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Magnus Island là một trong những trại tập trung người tị nạn do Australia vận hành. Nơi đây hiện có gần 1.300 người bị bắt giữ trên đường tìm cách vượt biên sang Australia bằng tàu. Các tổ chức hoạt động nhân quyền lên án chính sách bắt giữ người tị nạn và các điều kiện khắc nghiệt trong các trung tâm giam giữ. Quyết định về số phận 70 người đầu tiên được phỏng vấn sẽ được định đoạt trong tháng tới. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay người tị nạn từ các cơ sở tập trung do Australia vận hành sẽ bị thanh lọc y như nhau. Chương trình nhận người tị nạn sang Mỹ tái định cư nhằm giúp Papua New Guinea và Australia xúc tiến kế hoạch đóng cửa trại Magnus vào ngày 31 tháng 10. Những người không được Mỹ nhận hoặc được định cư tại Papua New Guinea hoặc phải hồi hương. Australia đồng ý cấp tới 25.000 đô la cho những ai tự nguyện về nước, nhưng những người tị nạn chỉ muốn tìm nơi định cư mới, không mấy ai muốn nhận khoản tiền này.
Các nhà lãnh đạo NATO đang trên đường sang Brussels để dự hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày 25 tháng 5. Họ trông đợi sẽ đạt thỏa thuận với nhau về các nguyên tắc chính. Phủ bóng lên hội nghị là cuộc tấn công khủng bố ở Anh hôm thứ Hai. Các bên tham dự hội nghị sẽ nhanh chóng đạt đồng thuận về sự cần thiết phải chống chủ nghĩa khủng bố cả ở trong nước lẫn nước ngoài, tại những nơi như Afghanistan. Chiến tranh ở Afghanistan là một trong những chủ đề mà giới lãnh đạo châu Âu hy vọng sẽ hiểu thêm một khi đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ muốn các nước NATO gia tăng đóng góp vào nỗ lực chiến tranh. Nhưng chưa gì Thủ tướng Đức Angela Merkel đã ra dấu hiệu cho thấy bà không mấy hào hứng về đề nghị này và muốn chờ các cuộc thảo luận của NATO. Bà nói rằng chúng tôi đang phối hợp sự hợp tác của khoảng 20 nước thành viên tích cực hoạt động ở đó. Tôi sẽ chờ những quyết định. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ đi tiên phong trong việc mở rộng khả năng chiến đấu tại đó. Bên cạnh chiến tranh ở Afghanistan, ông Trump muốn xác định rõ là ông muốn các thành viên NATO thỏa đáng điều kiện đóng góp tối thiểu là chi ra ít nhất 2% GDP cho ngân sách quốc phòng. Lãnh đạo EU trông đợi sẽ nghe nhà lãnh đạo Mỹ tái khẳng định rằng các nỗ lực chống khủng bố của NATO vượt ra khỏi giới hạn châu Âu và vùng Đại Tây Dương. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Anh Lord David Owen nói:
I think there is a case for expanding that now to dealing with ISIS. Now I know this is controversial.
Tôi tin là có lý do để mở rộng vai trò trong lúc này để đối phó với ISIS. Tôi biết đây là điều gây tranh cãi, nhưng tôi tin rằng nếu ta tiếp cận vấn đề một cách thận trọng từng bước, NATO sẽ chấp nhận là gia hạn ủy nhiệm ở Iraq để tiến tới đối phó với ISIS. Tôi tin đây là một phương thức tốt hơn nhiều để sức mạnh của Mỹ có thể được sử dụng trên toàn cầu trong khuôn khổ NATO.
Nga cũng là một quan tâm lớn của giới lãnh đạo châu Âu tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO lẫn Hội nghị G7. Đức, Áo và các nước khác hy vọng sẽ có một hướng đi mới trong các quan hệ với Moscow sau cuộc khủng hoảng Ukraine. Giữa lúc các biện pháp chế tài áp đặt lên Nga cùng lúc đã tăng sức ép đối với các quốc gia Tây phương phụ thuộc vào các mặt hàng năng lượng do Nga xuất khẩu. Hy vọng lớn của một số nhà lãnh đạo châu Âu là gặp mặt đối mặt với ông Trump và nghe ông đích thân lặp lại cam kết rằng ông không còn nghĩ NATO là lỗi thời nữa, hầu có thể xoa dịu những âu lo về vai trò của Hoa Kỳ trong việc đảm bảo an ninh cho châu Âu. Các bản tin trích dẫn nguồn tin NATO nói rằng các giới chức của liên minh sẽ trì hoãn, không sớm đưa ra một tuyên bố chung như theo thông lệ sau khi kết thúc các cuộc hội nghị cấp cao. Việc ra tuyên bố chung sẽ tùy thuộc vào những gì được phát biểu tại hội nghị. Trong giai đoạn chuyển tiếp có nhiều bất ngờ như hiện nay, không ai dám tiên đoán điều gì sẽ xảy ra tại hội nghị.
Chính phủ Hoa Kỳ đã đâm đơn khởi kiện hãng xe hơi Fiat Chrysler vì hãng sản xuất ô tô này sử dụng phần mềm bất hợp pháp để gian lận kết quả khí thải trên các loại xe dùng dầu diesel của công ty. Đơn kiện được đệ nạp hôm thứ Ba tiếp theo sau những cáo buộc sơ khởi được Cơ quan Bảo vệ Môi trường công bố vào tháng 1. Phần mềm giấu được thông tin về khí thải nitơ oxit giúp cho các sản phẩm này được đánh giá là tuân thủ các quy định trong đạo luật không khí sạch, trong khi xe vẫn thải ra lượng khí cao hơn mức cho phép. Những mẫu xe có vấn đề là Grand Cherokee và xe bán tải Dodge Ram 1500 đời năm 2014 và 2016. Hãng xe Fiat Chrysler không bình luận gì hôm thứ Ba, nhưng cổ phiếu của hãng này sụt giảm 2,9%. Năm 2015, hãng xe Volkswagen bị phát hiện đã sử dụng một thiết bị tương tự để gian lận các tiêu chuẩn khí thải. Volkswagen thừa nhận sai phạm, bị phạt 20 tỷ đô la, 7 giám đốc điều hành bị truy tố.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Tiếp theo đây là bài tường trình của nhóm phóng viên VOA ghi nhận tại Việt Nam.
Ở Sài Gòn, có những con đường quanh năm hư hỏng nước động thành ao tù, cứ như đường làng thôn quê. Sài Gòn cũng có nhiều tuyến đường mới mở khang trang nằm gần khu trung tâm. Bên cạnh vẻ hiện đại đó, thì ven đô Sài Gòn còn lắm nơi mà người ta nói rằng đây là những địa chỉ sản xuất gây ô nhiễm môi trường sống. Như lời một người dân, tất cả hình ảnh này đang khiến cho đô thị trở nên ngột ngạt vì khói xe và bụi bặm.
Cô thì cô thấy cái môi trường ở thành phố Hồ Chí Minh càng ngày càng nguy hiểm về vấn đề vệ sinh môi trường. Thứ nhất là xe đông, bụi, khói bụi, rồi các nhà máy xả chất thải, không khí ô nhiễm. Không cần nói chi tới những thứ đó mà con người với nhau nè. Đông quá đi, mình hít thở lẫn nhau cũng đủ mà lây bệnh rồi, chứ đừng nói tới mà ô nhiễm môi trường. Nỗi con người với nhau đông đến cái độ đó, đó dễ bị nhiễm những cái bệnh hết sức là nguy hiểm. Đó.
Những người phải thường xuyên ra đường như em sinh viên Hoàng Luân đã than rằng nội khói xe cũng đủ gây bệnh.
Dạ cháu cũng là sinh viên thì việc cháu đi học hàng ngày cũng tiếp xúc trực tiếp hay đi ra ngoài đường thì khói bụi rất là nhiều, khí thải từ xe thì cộng thêm các công trình đang xây dựng, thời tiết gió thức nắng mưa thất thường thổi thì đôi khi cháu cũng cảm thấy hơi ngột ngạt, cũng ô nhiễm nhiều. Rồi đặc biệt là khói từ mấy cái xe buýt đặc biệt thấy toàn khói đen không.
Những tấm bảng báo về chỉ số ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn đã được dựng lên nhiều nơi ở Sài Gòn. Những bảng này có độ trễ thông tin đến vài tháng trời, hầu như chỉ có mỗi chuyện tiếng ồn là màu đỏ, màu của báo động đang ô nhiễm. Thi thoảng thì phần bụi trong không khí cũng chuyển sang màu đỏ, tuy nhiên cái cần nhất là phải làm gì để giảm tiếng ồn và ô nhiễm bụi thì chưa thấy giải pháp nào được đưa ra. Sinh viên Hoàng Luân nói rằng trách nhiệm thuộc về chính quyền.
Về việc này thì các cán bộ và các cơ sở, cơ quan, nhà nước có liên quan trong việc này phải chịu trách nhiệm trong việc đường xá hư hỏng gây bụi, Rồi trong khi đó phía cầu đường thì người dân vẫn đóng đầy đủ.
Với Sài Gòn, dân cư từ các nơi đổ về để mưu sinh đã làm cho sự ngột ngạt tăng lên. Một người dân nói rằng cần phải có chính sách di dân.
Ước nguyện của cô đó là cô muốn là bây giờ chính phủ phải có cái biện pháp. Một là chánh nhất là di dân bớt, cho bớt cái gánh nặng của thành phố, cho dân số bớt đông.
Sài Gòn hiện đã ô nhiễm trên sông nước, kênh rạch. Người lao động nhập cư lại sẵn sàng làm bất cứ nghề gì để mưu sinh, bất chấp chuyện tạo thêm vấn nạn ô nhiễm cho đời sống thị dân. Trong lúc đó thì các quan chức cứ mãi hô hào giấc mơ Sài Gòn thành một Singapore hay Sài Gòn sẽ là thung lũng Silicon tận miền Bắc Cali, song lại chưa đưa ra được những giải pháp hữu hiệu nào cho xử lý ô nhiễm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 67 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are shoplifting and in deep water.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là shoplifting và in deep water.
The Tysons shopping mall is so crowded this weekend. Shoppers stream along corridors. Many go into stores to take advantage of good sales. Many others stroll around window shopping. Mylon and Mike walk leisurely, admiring the beautiful displays and lively decorations everywhere.
Trung tâm thương mại Tyson đông lắm vào cuối tuần này. Khách hàng đi dọc theo các hành lang. Nhiều người vào tiệm để tận dụng các hàng bán son. Nhiều người thong thả đi quanh ngắm hàng. Mylan và Mike đi bộ thảnh thơi, thích thú với những trưng bày trong cửa tiệm và những trang hoàng linh động khắp nơi.
I haven't been to a shopping mall for a long time. I'm glad we decided to come here today.
Mike nói, đã lâu tôi chưa tới một khu thương mại nào. Tôi vui là chúng ta quyết định tới đây hôm nay. Me too. The stores are so well displayed. Merchandises are so tempting. Look, look, that mannequin is so real. Tôi cũng thấy thế. Các tiệm trình bày đẹp quá, hàng hóa thật là hấp dẫn. Nhìn nhìn kìa, cô hình mẫu trông như thực.
Yeah, she does not only look real, she looks like an ideal girl, her face, her body, her style. She's Miss Universe, except she's not alive.
Mike nói, cô ta không những trông như thực, cô còn như là một cô gái lý tưởng. Cô ấy là hoa khôi thế giới. Ngoại trừ cô ấy không phải là người sống. You're so right. And the living people around us here, see, they are so good looking. Everyone's happy and lively. I'm impressed with their discipline. They don't push, talk loudly. They don't commit any misconduct. Anh đúng quá. Và những người sống quanh ta kìa, thấy không? Họ trông đẹp đẽ. Ai cũng vui và linh động. Tôi rất ấn tượng về kỷ luật của họ. Họ không xô đẩy, nói to tiếng và không phạm luật.
Not all's that good. Some shoplifters may be around.
Mike nói, không đẹp đẽ hoàn toàn đâu. Có thể có vài shoplifters quanh đây đấy. Shoplifters, what do they do? Shoplifters, họ làm gì?
Shoplifters commit shoplifting.
Mike nói, shoplifters là người phạm tội ăn cắp hàng trong tiệm. I remember the word now. A shoplifter, S-H-O-P-L-I-F-T-E-R, is one who pretends to be a customer and steals from a shop, right? À, tôi nhớ chữ này rồi. Một shoplifter. S-H-O-P-L-I-F-T-E-R. Là người giả bộ làm khách hàng, rồi ăn cắp hàng trong tiệm, đúng không?
Right. Shoplifting. S-H-O-P-L-I-F-T-I-N-G is the act of stealing in a shop. It's a crime. Last week, a shoplifter stole a wristwatch from a store. He rushed out, but then was caught by a security guard.
Mike nói, đúng, shoplifting. S-H-O-P-L-I-F-T-I-N-G là tội ăn cắp hàng trong tiệm. Đó là một tội hình. Tuần trước có một shoplifter ăn cắp một cái đồng hồ đeo tay. Anh ta chạy ra khỏi tiệm, nhưng bị nhân viên an ninh bắt ngay. Shoplifting is not a major crime like a murder or robbing, is it? Shoplifting không phải là tội thật nặng như giết người, cướp bóc, phải không?
But it can get one in deep water.
Mike nói, nhưng tội đó có thể làm người ta in deep water. In deep water? In deep water?
Yes, in deep. D-E-E-P water. W-A-T-E-R means in serious, dangerous difficulty.
Mike nói, đúng, in deep, D-E-E-P water. W-A-T-E-R có nghĩa là ở trong trạng thái gặp khó khăn nguy hiểm. A shoplifter can end up in jail. Người ăn cắp hàng có thể bị tù hả?
Oh yes, I think so.
Mike nói. Phải, tôi nghĩ thế. Now, I'm thinking about the idiom in deep water. A person who swims in deep water faces many dangers. So, in deep water means in a serious difficulty, in a dangerous situation. That makes sense. À, tôi nghĩ về từ ngữ in deep water. Một người bơi dưới nước sâu, trực diện với nhiều nguy hiểm. Vậy, in deep water nghĩa là trong tình trạng khó khăn, nguy hiểm. Có lý lắm.
Remember Tom Brown? He borrowed a big sum of money from a bank to invest in a business. His business failed. Now he can't pay it back. His house may be foreclosed. He's in deep water.
Mike nói, nhớ Tom Brown không? Anh ta vay nhà ngân hàng một món tiền lớn để đầu tư vào một kinh doanh. Kinh doanh này thất bại. Anh không trả tiền vay được. Nhà anh có thể bị tịch thu. Anh đang bị in deep water, trong tình trạng khó khăn, nguy hiểm. I know another story about a person in deep water. That's Bill Murray. He proposed to Mary for marriage. Then all of a sudden, he fell in love with another girl and backed out of the engagement. Tôi biết một chuyện về một người khác bị in deep water. Đó là Bill Murray. Anh ta xin cưới Mary, rồi bất ngờ anh yêu một cô khác và bỏ lời hứa đính hôn.
He's really in deep water. I hope he can explain to the two families. I also hope Mary will handle this incident well and will meet another person who she really loves and loves her. I strongly believe she will.
Mike nói, anh ta gặp khó khăn, in deep water thật. Tôi hy vọng anh ta có thể giải thích với hai gia đình. Tôi cũng hy vọng Mary sẽ gặp người khác mà cô yêu và yêu cô chân thật. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Shoplifting nghĩa là ăn cắp ở tiệm. Và in deep water nghĩa là gặp khó khăn. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với phần điểm blog.
Bắt nguồn từ đỉnh Ngọc Linh, len lỏi qua những lũng xanh, sườn núi và bãi biển, miên man về cửa đại. Dòng chảy thu bồn như dòng máu của miền Trung, đặc biệt là Quảng Nam, thu bồn chở trên mình hai luồng văn hóa Champa và Đại Việt. Nền văn minh lúa nước ở miền Trung hoàn toàn dựa vào thu bồn, và tên sông Thu Bồn còn có nghĩa là mẹ thiêng liêng. Chữ Thu Bồn phiên âm từ chữ Ponaga của Champa. Dòng sông thiêng triệu năm này đã cưu mang cả vùng đất Quảng Nam cần cù hiếu học. Nhưng có vẻ như chính những đứa con xứ Quảng đã bức tử bà mẹ thiêng liêng một cách không thương tiếc bằng kiểu làm ăn chụp giật vô trách nhiệm hiện tại. Cụ Lệ, người dân bên sông Thu Bồn đoạn qua Đại Lộc Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Đây là cái ngõ trong cơ á. Nó xuống ở dưới chỗ này đài cỡ dốt. Nè, nó dốt cái lợn quanh lại khe này. Còn cái khe này lợn ở bên này, nó chạy xuống.
Trưởng thôn Xuân Nam Đại Thắng, Đại Lộc, nơi có khe đá mài bị ô nhiễm nặng, chia sẻ với VOA.
Ở đầu nguồn của cái con khe này thì có cái nhỏ má và có cái trợ chen nuôi tập trung đấy đó. Thì dẫn đến thì cái nguồn nước này sẽ ô nhiễm do cái việc sản xuất ở đây đầu nguồn thôi. Chứ còn bây giờ không mua trừ cái lòn này không có. Và rất khe rất tan xanh chứ không có tình trạng như thế này nữa. Thì nguyên nhân thì chắc chắn là cơ quan chức năng sẽ trả lời thôi.
Khe đá mài, một trong những phụ lưu của Thu Bồn đang phải hứng một lượng chất thải từ nhà máy cồn trên thượng nguồn và các nhà máy sản xuất thức ăn gia súc. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của khe đá mài. Nước từ khe đá mài đổ ra sông Thu Bồn. Bên cạnh đó, sông Phu Gia cũng hợp lưu với sông Thu Bồn ở đoạn giao thủy, đoạn giáp giữa Đại Lộc, Duy Xuyên và Điện Bàn, Quảng Nam. Dòng Phu Gia cũng chịu hàng loạt các loại rác thải công nghiệp, nông nghiệp, thói quen vứt rác ra sông cũng là đang góp tay giết chết những con sông. Ông Hải, nông dân Đại Lộc, Quảng Nam chia sẻ với VOA.
Cháy thì cách đây từ khi nhà máy cồn hoạt động là nói chung là rất nhiều năm có cháy rồi. Nhưng mà lần này là hiện tượng nó phổ biến mà rộng rãi mà tròn lon mà nói chung là rất nhiều. Cho nên là hôm nay là nước nó chảy, nó trâu có đây hết rồi. Chứ còn bình thường là nó vùng vãi, nó vào những con mà chịu không nổi là nó đã chết, nó nổi mà nó bốc mùi hôi mà thậm chí trâu bò vẫn không được uống cái nước này. Rất độc hại, nguy hiểm. Là nhiều lúc bà con phải dùng nước giếng bơm lên để cho trâu bò uống, không giống ra sông tắm rửa và cho uống sinh hoạt bình thường của như mọi ngày. Nói chung là rất nhiều năm rồi có vẫn chết, nhưng mà lần này là có chết rất nhiều.
Trưởng thôn Xuân Nam Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam, nơi có khe đá mài bị ô nhiễm nặng, chia sẻ với VOA.
15 tháng 4 là khu vực khe đó mưa là bắt đầu nổ đào. Tới ngày 17 là nước sông, nước khe là trở thành đen và có bắt đầu cháy. Sau đó là có phần tài nguyên môi trường của huyện là có về để lấy mẫu, rồi gửi đi xét nghiệm. Thì đến nay thì cả bọn là cũng chuẩn bị có kết quả. Thì đối với cái khe này thì nó là cái nguồn nước ngầm của phục vụ cho sản xuất của dân lòn cũng như các vùng lân cận để thạnh. Và xuống nôm và như thế này thì sẽ ảnh hưởng đến cái mạch nước ngầm của cái nước, thì cũng đề nghị có sớm có cái nguồn chức năng phải sớm có cái biện pháp để xử lý nguồn nước.
Hiện tại Thu Bồn là dòng sông cung cấp nước cho các tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng. Một phần lớn nước sông Thu Bồn hợp lưu với sông Hàn Đà Nẵng và nhà máy nước Cầu Đỏ Đà Nẵng đã hút nước ngay từ đoạn hợp lưu này để cung cấp nước cho toàn thành phố Đà Nẵng. Khi những con sông trở nên đen đúa, hôi thối bởi nước thải từ các nhà máy thượng nguồn. Điều đó cũng đồng nghĩa với hàng triệu gia đình sử dụng nước bị ảnh hưởng nặng nề. Sông bị bức tử, điều đó cũng đồng nghĩa với việc con người đang trả giá.
Đinh La Thăng, người vẫn còn trung ủy sau khi mất chính ủy, sẽ được hạ cánh mềm hay phải hạ cánh cứng? Là một câu hỏi lớn mà nhiều người trong xã hội Việt Nam đang đặc biệt chú ý. Tò mò có, hả hê có, thương hại cũng có, hoặc cũng muốn biết bàn cờ chính trị nội bộ xoay chuyển theo hướng nào. Buổi sáng thứ Tư ngày 10 tháng 5 2017, Sài Gòn nắng nhẹ và đang vào mùa mưa. Các ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Thiện Nhân đã không dự buổi kết thúc của Hội nghị Trung ương 5 mà lại có mặt ở Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cách Hà Nội gần 2.000 cây số. Đi cùng với họ là Đinh La Thăng, gương mặt đã mất hẳn vẻ tự tin cùng những câu sấm bán trời không văn tự, vừa bị 90% ủy viên Trung ương nhất trí cách khỏi Bộ Chính trị. Suốt cả tháng trời trước buổi sáng Sài Gòn ấy, người ta không nhận ra Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh ồn ào hiện diện trên mặt báo chí như dĩ vãng gần. Cũng có tin cho biết ông Thăng thực ra đã được điều ra Hà Nội cả tháng trước khi hội nghị Trung ương năm diễn ra. Trong buổi sáng Sài Gòn ngày 10 tháng 5 năm nay, mọi chuyện đã diễn ra hết sức suôn sẻ và chóng vánh. Thay mặt tứ trụ, bà Kim Ngân trao quyết định điều động làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho người cũ là Nguyễn Thiện Nhân, đồng thời đưa quyết định cho người mới là Đinh La Thăng nhận nhiệm vụ phó trưởng ban tại Ban Kinh tế Trung ương. Ngay khi đó đã phát ra một tiếng thở phào, Đinh La Thăng thoát tội rồi. Những người bên vực hoặc có thiện cảm với Đinh La Thăng không phải hiếm, bằng vào những ấn tượng mà ông Thăng đã tạo được nơi họ bằng một lối phát ngôn mạnh miệng hiếm muộn trong Bộ Chính trị. Không ít người đã chúc mừng anh Thăng hạ cánh an toàn. Nhưng chỉ 3 ngày sau, công luận lại một lần nữa ồn ào như ông vỡ tổ. Nguyễn Phú Trọng, người còn có ý khen Đinh La Thăng vào nửa đầu năm 2016, nhưng lại đổi ý kỷ luật ông Thăng vào nửa đầu năm 2017, đã bóng gió với cử tri Hà Nội rằng việc kỷ luật Đinh La Thăng mới chỉ là xử lý về mặt đảng, còn hình sự ta đang làm. Chỉ đến lúc này, những người chúc mừng quá sớm mới chợt nhận ra một tín hiệu là lạ. Tại sao có quá nhiều bộ ngành, ban đảng và ban chỉ đạo mà Tổng Bí thư Trọng chỉ chọn đúng Ban Kinh tế Trung ương để cho Thăng về làm cấp phó?
Cái cách điều động của Nguyễn Phú Trọng đối với Đinh La Thăng lại rất mạnh và nhanh, thậm chí không có được vài hôm chia tay đồng bào đồng chí miền Nam. Chỉ một ngày sau cái buổi sáng bùi ngùi ôm lấy Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Quyết Tâm, ông Thăng đã phải có mặt ở Hà Nội để nhận bó hoa tươi thắm của Ban Kinh tế Trung ương. Ban Kinh tế Trung ương ấy lại đang sở hữu một nhân vật đặc biệt mang chức trưởng ban, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, từng một thời được xem là cánh tay mặt của anh Ba Dũng. Hình như ông giáo làng Nguyễn Phú Trọng đã quyết định chơi một đòn thâm nho. Bây giờ thì ai nhìn vào Ban Kinh tế Trung ương cũng hiểu ra rằng đó là nơi để nhốt quyền lực vào lòng. Cụm từ mà theo một tác giả thì Tổng Bí thư Trọng đã mượn của Tập Cận Bình Trung Quốc và rất xính dùng. Trong thực tế, công tác nhân sự ở Việt Nam, có không ít ban chỉ đạo về những lĩnh vực nào đó đã trở thành cái rốn để nhồi nhét những nhân vật hoặc bị thất sủng, hoặc chờ về hưu, hoặc bị kỷ luật. Nhưng Ban Kinh tế Trung ương thậm chí còn có thể phải rước lấy một thân phận tồi tệ hơn cả các ban chỉ đạo trên, trong xu thế tinh gọn hóa bộ máy và tiến tới nhất thể hóa giữa hai khối đảng và chính quyền vào cuối năm 2017 sang năm 2018. Người ta hoàn toàn có thể sáp nhập ban bị xem là yếu này với một vài bộ bên chính phủ, hoặc tồi tệ hơn chỉ giải tán cái lòng đó. Đến khi đó, nói như dân gian, cả trưởng ban Nguyễn Văn Bình và phó ban Đinh La Thăng đều không còn mảnh đất cắm dùi. Tuy vậy, khả năng ban bị giải tán và nhân sự đương nhiên mất ghế vẫn còn hạ cánh mềm. Còn với cách nói nửa úp nửa mở sẽ còn nửa của Tổng Bí thư Trọng, không ai trong hai nhân vật Thăng Bình được hiểu là sẽ hoàn toàn an toàn để nghỉ ngơi an dưỡng mà chẳng phải lo đến hậu sự.
Hậu sự ấy lại quá mong manh. Nếu đúng như một lối nói úp mở khác gần đây của cây viết Huy Đức, người đã tung ra đến 3 bài trước Hội nghị Trung ương 4 vào tháng 10 2016 để đánh Đinh La Thăng, cùng hăm he sẽ phanh phui đến cùng cựu Thủ tướng Nguyễn Tuấn Dũng. Những hồ sơ về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đặt lên bàn Hội nghị Trung ương 5 để phục vụ cho việc kỷ luật ông Thăng mới chỉ là những mẫu con, trong khi một mớ hồ sơ dày gấp nhiều lần đang được sở hữu bởi cơ quan chức năng. Mà như vậy, quy trình xử lý đảng và xử lý chính quyền chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện ghê gớm hơn hẳn mới là quy trình tố tụng hình sự. Có nghĩa là Đinh La Thăng đến một lúc nào đó sẽ phải đối diện với các cơ quan điều tra pháp luật. Việc đối mặt này cũng là bước 2 sau bước 1 bị loại khỏi Bộ Chính trị và mất chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ở bước 2, nếu không được thần may mắn phù trợ, ông Thăng sẽ chắc chắn phải ra tòa một lần nữa. Tòa án vẫn là Ban Chấp hành Trung ương. Nhưng thay vì chỉ bỏ phiếu kỷ luật như lần trước, các ủy viên Trung ương sẽ phải bấm bụng quyết định để ông Thăng không còn là đồng đảng của mình, theo ý chí của Bộ Chính trị. Nếu mất cả chức ủy viên Trung ương, Đinh La Thăng sẽ phải đối mặt với một nỗi nguy hiểm lớn hơn, bước 3. Vào lúc này, và nếu lại không được thần may mắn phù trợ, ông Thăng còn có thể bị tước cả đảng tịch, tức bị khai trừ khỏi đảng vinh quang và đời đời bất diệt. Sau đó đương nhiên bị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội. Đó chính là một tiền đề của quy trình tố tụng hình sự. Một quan chức đã bị khai trừ đảng và mất ghế đại biểu Quốc hội thì đương nhiên không còn quyền bất khả xâm phạm. Để khi đó, cơ quan điều tra pháp luật có thể tùy nghi xâm phạm, bước sang thứ tư. Trong trường hợp tồi tệ, Đinh La Thăng Việt Nam có thể trở thành bạc Hy Lai Trung Quốc. Năm 2012, Bí thư Trùng Khánh, Bạc Hy Lai bị cách chức, để sau đó đã bước đi tuần tự đúng quy trình, bị bắt giam và cuối cùng phải ra tòa, nhận án đến chung thân. Bước 5 cũng là khả năng tồi tệ nhất đối với Đinh La Thăng là như vậy. Tức nếu ai đó quên bẵng hứa hẹn đánh người chạy đi, không đánh kẻ chạy lại, thì ông Thăng có thể sẽ bị bắt để điều tra về vụ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng một lô lốc vụ việc khác mà bên đảng không bỏ qua. Và nếu vận may vẫn không một chút an ủi, ông sẽ phải đối diện với một tòa án thật sự, chứ không còn nằm trong ngoặc kép. Cùng với những người quen cũ của ông, khi đó chỉ còn cầu trời cho vận may cuối cùng, án treo. Nhưng ngoài cái án kỷ luật đảng đã nhận, bốn bước còn lại vẫn chỉ là giả thiết ở thị tương lai. Có lẽ đã đến lúc ông Thăng cần một chút xác tín tôn giáo để cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi.
Bài viết của nhà báo tự do Phạm Chí Dũng là blog cá nhân được đài VOA chọn đăng tải nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một bài diễn văn quan trọng đọc tại Riyadh nhằm chuyển thông điệp đến các nhà lãnh đạo Ả Rập và các lãnh đạo Hồi giáo khác, Tổng thống Donald Trump kêu gọi thành lập một liên minh các quốc gia cùng chia sẻ một mục tiêu bài trừ chủ nghĩa cực đoan và mang lại cho thế hệ kế tiếp tại Trung Đông một tương lai đầy hy vọng. Tổng thống Trump nói, tước bỏ lãnh thổ của các phần tử khủng bố, ngăn chặn nguồn tài trợ và vạch trần ý thức hệ giả dối của các phần tử này sẽ là điều căn bản để đánh bại khủng bố. Ông Trump tuyên bố, tuy nhiên, không thể nói chuyện bài trừ mối đe dọa này mà không đề cập đến chính phủ hỗ trợ cho khủng bố ba việc: nơi cư trú an toàn, hậu thuẫn tài chính và có chỗ đứng xã hội cần thiết để tuyển mộ nhân lực. Đó là chế độ chịu trách nhiệm về vô số bất ổn trong vùng. Dĩ nhiên, tôi đang nói đến Iran. Tổng thống Trump lưu ý rằng từ Liban đến Iraq, sang Yemen, Iran tài trợ, vũ trang và huấn luyện các phần tử khủng bố, dân quân và những tổ chức cực đoan khác gây hủy diệt và xáo trộn trên toàn khu vực. Ông nói, trong nhiều thập niên, Iran đã châm ngòi cho các cuộc xung đột giáo phái và khủng bố. Trong số những can thiệp gây thảm họa và bất ổn nhất của Iran là sự can thiệp vào Syria. Được Iran hỗ trợ mạnh mẽ, ông Assad đã gây nhiều tội ác không kể hết bằng lời, và Hoa Kỳ đã có những hành động mạnh mẽ đáp ứng trước việc chế độ Assad sử dụng vũ khí hóa học bị cấm khi phóng 59 phi đạn vào căn cứ không quân Syria, điểm xuất phát của cuộc tấn công sát nhân. Tổng thống Trump thúc đẩy các quốc gia có trách nhiệm cùng nhau làm việc để chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria, xóa sổ nhà nước Hồi giáo và khôi phục ổn định khu vực. Ông cũng chỉ rõ là bên cạnh những tàn phá mà chế độ Iran đang tiếp tay gieo rắc trên khắp khu vực, những nạn nhân chịu thống khổ lâu dài nhất của chế độ Iran chính là người dân nước này. Iran có lịch sử và văn hóa phong phú, nhưng người dân Iran đã phải chịu đựng thống khổ và tuyệt vọng vì lãnh đạo của họ theo đuổi xung đột và khủng bố một cách liều lĩnh. Tổng thống Trump thúc đẩy tất cả các nước có lương tâm cùng hợp lực để cô lập Iran, không cho nước này tài trợ khủng bố, và cầu nguyện cho một ngày người dân Iran có được một chính phủ công bằng và chính đáng mà họ đáng được hưởng.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.